một cái chỗ là người ta phải đặt được trọng tâm của người ta xuống, tức là phải có công phu, là phải làm một cách chính xác. Bởi vì cái tu hành nó còn phải là một cái nghệ thuật, chứ không phải là nói như mình nói rằng mình cứ ngồi vô là nấu ăn là ai nấu cũng được, phải có một nghệ thuật. Thành ra khi mà các vị ngồi xuống rồi đó, muốn ngồi được an định để thấy được cái thực tướng của mình, tức là tâm của mình đó, thì các vị phải xả ly trước, hết bớt công việc hết rồi, chuyện sở gì gì cũng cần nữa, bắt đầu lúc đó mình đi tắm. Bởi vì giống như thầy nói hôm qua là một câu là khi bà Võ Tắc Thiên đã nói rằng chỉ có khi nào anh vào trong phòng tắm trở thành một con người trần truồng, anh mới thật là con người của anh, mới tìm được thật con người của mình. Là vì lúc đó là coi như mọi thứ mình không còn nữa. Trước khi mình đi làm á, là mặc áo cũng phải mặc áo gì, bên đây đi mặc gì, giày gì, mặc coi cho được, rồi vô trong sở, cái quần nào đi hợp với cái áo nào, đôi giày nào đi hợp với đôi giới nào, rồi mình đi làm cũng phải đánh môi, đánh mặt, đánh gì, làm sao mà coi như tất cả mình sống như người ta không? Suốt một ngày là mình sống như người ta không? Các vị cứ thử coi là một ngày mình đi ra đó là có bao giờ mình dám tự sống cho mình không? Đi cũng phải đúng giờ, với không đúng giờ thì người ta không cho vô sở, tức là cũng vì chuyện tiền bạc thôi, cũng vì chuyện chớp thôi. Rồi bây giờ nữa là nếu mình nữa là đối diện với người khác để người khác coi được mình, thậm chí có người đi mua cái áo, xong rồi mua cái áo xong rồi mặc, nhưng mà mặc rồi cổ quấy, nhưng mà đi về đi kiếm người khác hỏi bên đây tôi mua cái áo dồn có đẹp không? Tức là người ta phải xác định là cái áo đẹp mình mới thấy áo đẹp, chứ thiệt ra mình không bao giờ xác định được hết. Nếu lỡ mình mua cái áo vừa ý mình ngon lành đàng hoàng mặc rồi cái về cái trời nó dồn, cái trời nó mặc áo giống như cái kè bông, nói xong cái tự nhiên cái áo nó không còn đẹp của mình nữa, mình bất mãn liền. Giống như là cái có một phật tử, cái người biết họ đi về bên Úc rồi đi về bên Việt Nam á, cắt tóc uống tóc rồi kia cũng đi qua cái trời hí hửng khoe nói rằng là mới làm cái đầu tóc đẹp. Cái người em trong nhà nói trời ơi, chó cái tóc của bà cái cắt sao mà bây giờ chó tát mà không tới nữa, thôi giận quá rồi mày đi cạo luôn, cạo luôn. Cho nên nữa là đáng lẽ là đó là cái hạnh phúc của mình, nếu mình thấy đó là mình thích thì mình cứ ok mình giữ, đằng này mình không giữ. Cho nên suốt ngày của chúng ta là chạy theo những cái đó, mà ở đây gọi là cái bằng mình đang ở khổ hải. Khổ hải cái chỗ là cái bằng nếu được người ta khen thì mình thấy hạnh phúc, thậm chí mình mua món đồ mắc lắm nhưng mà ai cũng khen đẹp trơn á, là mình nghĩ rằng mình nói nó thành rẻ lại bớt đi. Cho đến tới 90% con người hiện tại là các chị biết không, mua món đồ nữa là đắt lắm, nhưng mà hãy về hỏi bao nhiêu cái mình nói rẻ rẻ bớt, mình không dám nói đắt. Không biết tại sao lẽ ra món đồ đó 10 đồng thì mình nói 10 đồng nhưng mà nói 6 đồng rồi. Cái đó trời ơi, mua đồ rẻ quá mình cảm thấy mừng, nhưng thực ra mình mua mắc. Nhưng mà cái đó là một trong những cái trạng thái để biết rằng lúc đó là cái tâm mình đó là nó không có thiện nhạc được, là nó đang bị che giấu, tức là nó không có ngay thật, nó bị uẩn khúc, nó có cảm giác gì sợ hãi là như nói thật cho nó mình luôn. Thế nếu mà mình nói mua cái nữa sao hơi mua gì mắc vậy, mình thấy mình hối hận. Thành ra vì vậy thay vì mình nói mình thuộc bớt 4 đồng á, mình nói mày mua vậy là hay, đúng là vừa phải, thì mình thấy mình là con người có giá trị. Tức là cái giá trị mà người ta đưa cho mình đó là giá trị của người ta đưa, và mình cũng ôm cái giá trị đó. Cho nên suốt một ngày là mình sống vậy đó, mà một tháng mình sống vậy, một năm mình sống vậy, là hoàn toàn cái gì bên ngoài là mình sống ra ngoài không. Cho nên lúc đó mình ở trong cái khổ hải, lúc nào nó cũng nổi sống hết trơn. Chỉ cần là vui đó thì bữa nào mình thấy vui chú thì làm như nó yên yên chú, nhưng mà bữa nào mà có chuyện gì buồn là bắt đầu nó nổi sống lên. Cho nên đó là cái mình khổ hải. Và bây giờ khi mình hồi đầu mình biết rằng tất cả những cái đó là nó không thật, là mình chạy theo nó thôi. Hãy mình chấp, mình muốn, mình ham, mình truy cầu thì nó trở thành khổ đau. Mà mình nói thôi kệ nó thì nó không sao cả. Cũng như cái gì, nếu nhiều khi người ta mai đồ cho thầy, người ta mai cái là không có trúng cái nào cho, nhưng mà thầy chỉ xỏ được thôi. Cứ xỏ xong thôi, chứ còn không để ý nữa thì mình không khổ. Chứ mình ngồi mình li ti, mình tính toán hoài thì mình sẽ phiền não không? Không, chính những chỗ đó mà để mình thấy rằng nếu mình đạt được từng bước, chỗ này là khi các vị thấy rằng tại sao thầy nói rằng khi mình ngồi thiền mình phải đi tắm mình đó. Mình tắm là mình mới bỏ hết mọi thứ, mình mới thấy rằng con người mình cũng là mình. Đó, lỡ đánh mặt đánh mày, lỡ dáng gì giả đó hả, cạo hết ra, hàm răng giả cũng tháo ra luôn hết. Đó, cái bằng trần trụi của con người của mình, thấy rằng nữa là không có gì ai nữa, lúc này là mình phải muốn làm cho sạch sẽ mình. Đầu tiên là phải thân trong sạch. Thật sẽ xong rồi đó, mình mới tìm một cái phòng, tìm một chỗ nào đó gọi là rộng rãi mà không có những người xung quanh để đi về á. Nhiều người ta nói là ngồi thiền chỗ nào cũng được, nhưng các vị hiểu đó là sai rồi. Khi mà mình chưa đạt được một cái trình độ nữa là cái bằng có thể nữa là lấy tâm mà tạo cảnh được á, là mình phải nhờ cảnh mình tạo tâm. Thế bây giờ ví dụ giờ mình nói mình vô trong phòng có hai vợ chồng thôi, rồi chồng mình phải đi nghỉ trước hay là vợ mình phải đi nghỉ trước, mình vô mình ngồi mình muốn ngồi thiền đó, người ta ngái ào ào làm sao mình ngồi được.
thấy không? Thứ hai nữa là mình ngồi ngay trên giường đó, nghĩa là nó sẽ sinh chuyện rồi, nó sẽ phiền não rồi, cho nên thiền đâu có đúng được. Cho nên mình phải chọn một cái chỗ, một cái thiền phòng hoặc một chánh điện, một chỗ nào để mình ngồi hoàn toàn trống trải, hoàn toàn không có con nít, rồi không có tivi, không có điện thoại. Bắt đầu á, lúc đó mình bắt đầu để cho nó lắng xuống nè, nó lắng cái tâm mình xuống nè. Tại vì là mình đã tắm rồi, đã xả hơi hết rồi, rồi những chuyện gì ở sở là bây giờ không thèm nghĩ tới nữa, buông hết xuống. Rồi á, khi con người mình tắm rồi mình mới tỉnh táo được. Thì các vị ngồi đàng hoàng, đây là một cái phương pháp để gọi là hồi đầu, là mình ngồi đàng hoàng rồi các vị nên chọn cách ngồi thế nào. Có nhiều người nói là cái hành thiền, ngồi thiền phải kiết già, phải ngồi liên qua tọa, phải như kia. Nhưng mà thật ra cái đó là nó tùy người thôi. Cũng như mình biết các Phật tử lớn tuổi hoặc già chưa có vô chùa lần nào, trời ơi, ta nói ngồi bán già, ngồi hai cái chân chè hai, ngồi còn không nổi, ngồi một lát cỡ cho bánh phòng vậy. Cho nên khi bắt đầu ngồi thiền thì nó có nhiều ông ngồi cũng miễn mấy sợ nè. Sao ông ngồi nụ mà cái bằng chịu đau cái giò không á, là nó đã khổ rồi. Không, khi tâm mình khổ vậy thì nó đã đâu có hỷ lạc đâu. Sao không có hỷ lạc, làm sao nó đi vô tới chỗ định được? Khi nào định nó mới lắng tâm mình, mới thấy được tâm mình. Còn lần này ngồi trời nó đau, đau cái giò đây mà máu chạy không đều, cái gì không? Trời, nó khổ sở vô cùng. Ngày xưa đó thầy đó là cái hệ của thầy các vị biết không, thầy đi vậy. Có nhiều bữa ăn cơm 2 tiếng đồng hồ ha, ngồi giết già ngồi ăn cơm ráng ngồi 2 tiếng đồng hồ đã khổ rồi. Rồi thêm nữa là mấy cái ông mà dẫn ha, là ổng không phải là gì mà ổng cắt cớ. Ổng đã biết mình ngồi lâu đã mỏi rồi, ổng biết mình nhăn nhó là khổ sở rồi. Ổng đọc thêm bài kệ nửa tiếng đồng hồ nữa. Y như là bị tra tấn nữa. Thành ra không có hỷ lạc. Không có gì hỷ lạc hết á. Ăn cơm là người ta ăn cơm phải một cách rất là nhẹ nhàng, hoặc là cái tự nhiên. Lần này nữa là cái bằng bị ép, bị cột, bị trói, khổ đau vậy đó. Thành ra vì vậy sau này thầy nghiên cứu là thầy nghĩ rằng tất cả những cái đó không phải là con đường để mình đi đến con đường của an lạc hạnh phúc. Bởi vì chính Đức Phật Ngài nói rằng đó là các vị biết là không có ai khổ hạnh hơn Ngài, mà cuối cùng Ngài phải tuyên bố một câu rằng con đường khổ hạnh không phải là con đường để đến giải thoát. Cho nên những cái khổ hạnh của mình nó đâu có đáng gì đâu. Đó. Rồi vì vậy rồi đó, là mình ngồi thoải mái, mình mới chọn cái đồ nào vừa phải tốt thôi, chứ không nhất thiết. Ví dụ có nhiều người nói rằng cái pháp thiền đó thầy đã dạy phải bên lớn, phải cao, nghĩa là 2 tấc, 4 tấc người kia rồi. Ở bên thầy có người không, người ta tặng cho một đống vậy, có nhiều đứa bự con hả, nó ngồi một cái trong cho nó làm 5 cái rồi nó vậy thôi, công việc làm cái thao luôn kia rồi. Cho nên đâu có nhất thiết rồi cái ngồi chỏi lên rồi ngồi nữa là vậy đó. Cho nên mình phải ngồi sao mà cho nó vừa ý mình đàng hoàng sao rồi ha. Bởi vì các vị biết là ngày xưa Đức Phật ngồi bằng cái gì? Cải cỏ mà ngồi. Rồi các vị thì theo hỏi trong rừng á, họ đâu có may. Trời, có nhiều người tu thiền bây giờ đi đâu kè kè theo cái bồ đoàn mà ngon lành, nó theo chỉ vàng rồi. Thế bởi vậy cái là thiền không tới đâu trời, mà cho bằng cái bồ đoàn nhìn thấy hấp dẫn. Thấy không? Cho nên cái chỗ là toàn là bộ mình khởi vọng không, để ta thấy cái bồ đoàn ta biết mình tu dữ lắm luôn thiệt ra. Nhưng không có thiền bè gì tổng hết trơn. Có tu hành gì đâu. Chứ còn cái người mà các người thấy tu là nếu họ ngồi chỗ nào là họ an trú, họ ngồi xuống là bắt đầu hạ được cái tâm này xuống. Họ thấy được tâm là họ đã bắt đầu là thấy bờ rồi. Còn mình là bắt đầu là tạo cho nó đủ thứ đồ nghề, nghĩa là lũng củng giống như là đi làm ăn cái gì á, rất là lớn. Khổ sở là vậy đó, cho nên lúc đó cái đầu mình đâu biết chỗ nào mình quay. Rồi bây giờ các người cứ thấy là mình ngồi đàng hoàng, mình thoải mái, xong rồi bắt đầu mới tới chỗ mà điều thân. Là khi thân mình đã thật sẽ an tịnh rồi, rồi tâm mình đã không có nặng nghĩ chuyện này chuyện kia nữa rồi đó, thì mình mới điều mình chuyển cho nó hoàn toàn ổn định. Khi nó hoàn toàn ổn định thì mình mới hít thở. Hít là cái như mình hít sâu vô để bao nhiêu những cái gì mà phiền nụy của mình thở ra, thở ba hơi vậy, là bắt đầu mình điều thở từ từ. Cho nên các vị thấy rằng nếu mà cái thân của mình mà nó không ổn định, hơi thở mình mà nó hấp tấp á, là nó không có yên tâm được. Cho nên các vị biết người ta bị bao tử là vì không? Nếu tâm mình lo lắng là mình sẽ bị đau bao tử. Cho nên khi mà tâm bất hạ ôn ổn là thân bị bệnh liền. Chỉ cần một cái tâm mà bất ổn là thân bị bệnh. Cho nên một người mà lo rầu chuyện gì quá là tóc bạc rồi bệnh liền, nó sẽ có bệnh liền. Nếu mà xảy ra trên chuyện gia đình mình có một chuyện gì mà nó chấn động mạnh, tâm mình nó bất an rồi, 2 ngày sau mình ngã bệnh liền. Cho nên cái thân của mình là thân sinh lý, nhưng mà nó liên hệ cái tâm rất là mật thiết. Cho nên cái phần quan trọng của đạo là người ta phải điều được tâm hoặc thấy được tâm. Cho nên khi nào người nào làm chủ tâm, thân tâm họ thơ thớ, họ không có bị gì, họ rất là khỏe. Họ ăn ít nhưng mà họ khỏe là vì sao vậy? Là vì tâm hồn họ thơ thớ, họ không bị phiền não vướng bận. Cho nên rồi bây giờ các vị mới ngồi thở đều là sau lần bắt đầu mới để tâm của mình cho nó lắng động nó lại, nó lắng động nó lại. Tại vì đó là tập chứ không phải tự nhiên là ngồi lắng động liền, ngồi một ngày, hai ngày, ba ngày, ngồi lúc nào mà cho nó mỏi mệt. Coi như vậy đó, là một ngày ví dụ hôm nay mình ngồi được 15 phút, ngày hôm sau tiếp tục ngồi 15 phút nữa, cứ 15 phút nữa, ngồi lúc nào mà cho mình cảm thấy rằng mình làm thật sự, ngay trong giờ phút này mình chỉ biết có mình mà thôi, xung quanh hoàn toàn quên bạc hết, là lúc đó là bắt đầu thấy được cái thị ngại rồi, cái mình thấy được cái bờ rồi. À, bắt đầu là nó lắng, nó yên, có một cái sức mạnh như vậy. Rồi khi nào mà các vị ngồi như vậy đó, một ngày, hai ngày, ba ngày, mà các vị mỗi lần mà các vị bước vô mà bắt đầu tắm rửa xong rồi để đó, mà nó lắng từ từ, nó lắng rất nhanh, nó lắng trong vòng có 5 phút mà các vị có thể vô được trong sự an định, có nghĩa là không suy nghĩ nữa, không bị chuyển tâm nữa. Rồi lúc đó các vị mới bắt đầu lấy cái này, tức là lấy cái hiểu biết này, lấy cái yên lặng này á, các vị nghĩ điều gì là nó mới vỡ ra cái điều đó. Cái đó người ta gọi là, đúng rồi, mình dùng tới gần như tuệ rồi đó. Là giống như là nghĩa là mình lấy cái sức mạnh, cho nên chỉ định và thiền người ta được định nghĩa là cho bằng dùng nữa là tập trung tâm ý vào một đối tượng duy nhất, không để cho tâm ý bị tán loạn, cho tâm thể được vắng lặng, cho tâm dụng được mạnh mẽ để quán sát các vấn đề đạo lý. Đó là một cái định nghĩa chính xác. Rồi khi mà các vị ngồi nó yên vậy nào đó, các vị có chuyện gì thắc mắc, các vị cứ đem cái đó ra để trước mặt mình. Ngay cái sức định, tức là cái sức định tâm các vị nó mạnh vậy, các vị mở ra tất cả các cánh cửa. Cho nên trong cái vấn đề mà tôi gọi là mật tông cũng vậy. Các vị biết tôi gọi là mật tông là gì không? Đâu phải là đọc thần chú. Đâu phải đọc thần chú đâu. Ví dụ mình đọc thần chú, nó nói đọc thần chú, các vị biết đó là người nào muốn đạt được mật tông, tức là đạt được một câu chú tạo thành sức mạnh thần chú, thì người đó phải tịnh được ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ba cái nghiệp đó nó tịnh rồi, nó tạo thành một sức mạnh rồi đó, thì lúc đó các vị chỉ cần để vô cái gì cho nó vỡ ra hết. Cho nên mình nói ngày xưa mà mình đọc câu chuyện mà Alibaba 40 năm trước vậy, thì có câu thần chú là đứng trước cửa đọc là coi như cánh cửa nó mở ra đó. Và như vậy nếu mình muốn mở những cửa sanh tử, mình muốn mở chuyện gì, lúc đó mình phải thấy được tâm mình nó đủ một cái sức mạnh rồi đó. Thì các vị hôm qua thầy có dặn là giống như là mình điều chỉnh một cái mỏ hàng vậy đó, tức là điều chỉnh cái mức độ nó còn một cái lần lửa xanh. Khi mình để vào một đối tượng thì đối tượng nó tan vỡ ra. Tức là lúc mà cái định mình nó đủ mạnh thì nó mới tan vỡ được. Và khi nó tan vỡ thì cái hiện tiền tâm nó hoàn toàn trong sáng. Lúc đó người ta gọi là thị dạng. Là mình hồi đầu là hồi đầu như vậy. Chứ không phải là mình chạy đông chạy tây, hoặc là mình phải theo một cái pháp môn, hoặc là mình tu như thế nào để gọi là hồi đầu. Hồi đầu là người đó phải trở lại chính, thấy được cái tâm của mình, và mình biết dùng cái tâm của mình để làm cái điều gì. Đây là một cái điều quan trọng thứ hai mà các vị lưu ý, là khi mình hành thiền để thấy được tâm. Hành thiền là con đường duy nhất để thấy được tâm. Nếu không có hành thiền, tức là không đủ sức định, là những cái gì mà lao sao bên ngoài đều là gì? Đều là vọng cả, là sinh tử cả. Cho nên tại sao mới nói rằng con đường hành thiền là con đường chính để có thể đạt được đạo? Là vì nghĩa là người ta phải có một cái công phu ngồi, để khi nó lắng động như vậy rồi đó, các vị cứ suy nghĩ rằng mình ngồi mình lắng động hết mọi thứ rồi đó, thì nó hiện tiền ra tất cả mọi vật mình có thể suy nghĩ được. Mình muốn nhớ gì nó sẽ nhớ cái đó. Đó, khi trong lòng mình nó đã trống vắng rồi đó thì nó sẽ nhớ cái đó. Cho nên nó có một cái ông kia, các vị không, ổng bán đồ hủ kế bên một cái chùa. Ông đấy giờ nào Phật tử cũng vô cái ngồi về cái ngồi thiền, ông hỏi ta ngồi làm gì, nó ngồi thiền. Nói trời, ngồi thiền có gì hay, thấy ngày nào cũng ngồi ta vậy. Nó hay chứ, hay người ta mới ngồi nha. Cái tôi không thấy gì hay trơn, thấy bữa nào cũng ông này bà kia vô rồi nó ngồi cái thở ra thở vô cái ngồi nhắm mắt vậy. Cái đó bữa nào cũng ngồi thử coi. Cái bữa đó ông nghỉ sớm một bữa hai tiếng hồ ông vô ông ngồi. Nói ông xin thầy đường tiền là cho con ngồi đâu, thầy đường tiền nó được, ông muốn ngồi ông vô ngồi đi. Chắc là vì ông vô ông ngồi. Ông vô ông ngồi, cái ta thở ông thở, thế là nhắm mắt ông nhắm mắt. Cái ông ngồi được chừng 15 20 phút cũng mở mắt ra ông dòm, thấy ai cũng còn ngồi đúng nhắm nữa. Nhưng mà lát ra rồi cái sau nửa tiếng hồ ông ra ngoài, cái ta hỏi sao bữa đêm vô ngồi thiền thấy hơn đó, hay quá hay. Hỏi hay sao vậy? Trời, tôi ngồi tôi nghe nó yên ổn dễ sợ, nhưng mà có một điều là tôi ngồi lát sau tôi nhớ ông cha kia thiếu tôi 5 đồng đồ hủ. Tôi nhớ ông cha đầu đường thiếu tôi 5 đồng đồ hủ mà lâu nay không có nhớ được. Cái gì nghe câu chuyện nó buồn cười không? Nhưng mà nếu mà mình ngồi mà để nhớ được vậy đó,